là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về kết quả sau hơn 12 năm thực hiện nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phản ánh công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 tại thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác của tỉnh ủy, tuần qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình, Trấn Yên và Văn Yên. Sau khi kiểm tra thực tế về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng tại các huyện, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong rằng với những kết quả đã đạt được, thời gian tới các huyện cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các huyện để xem xét tổng hợp và giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian tới. Cũng trong tuần qua, phát biểu tại buổi làm việc với các sở ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ thời gian qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các huyện, thị, thành phố và các sở ngành liên quan trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành kế hoạch trong năm 2017. Cũng trong tuần qua, sau khi nghe Ban tổ chức lễ khai mạc năm du lịch báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc năm du lịch Yên Bái 2017, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và liên kết với các cơ quan báo chí của Trung ương, giới thiệu về lễ khai mạc cũng như quảng bá tiềm năng du lịch của Yên Bái. Thành phố Yên Bái chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, ban tổ chức tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra rà soát để đảm bảo các điều kiện tốt nhất. Lực lượng công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trước, trong và sau lễ khai mạc năm du lịch của tỉnh và tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình chuẩn bị cho các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc, tuần qua Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo. Theo đó, nội dung mà các nhà báo quan tâm đã được lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành liên quan trả lời và khẳng định đến nay công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng năm du lịch đã được Yên Bái chuẩn bị chu đáo theo kế hoạch đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành nghị quyết và lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội nghiêm túc quán triệt, học tập, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể sát với tình hình tại địa phương đơn vị. Sau hơn 12 năm thực hiện nghị quyết, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Nét nổi bật sau hơn 12 năm thực hiện nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại tỉnh Yên Bái là nhận thức của các cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng lên. Các mục tiêu chương trình chăm sóc sức khỏe được chỉ đạo gắn với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh được đẩy mạnh. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương với ngành y tế trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế được tăng cường và chủ động hơn, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, chủ động chăm lo bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của tỉnh và Bộ Y tế, ngành y tế Yên Bái đã không ngừng phát triển về mọi mặt. Hệ thống tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố và kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Từ 43 đơn vị đầu mối đến nay còn 22 đơn vị đầu mối. Đến nay, toàn ngành Yên Bái có hơn 4 đơn vị hệ y tế dự phòng và sự nghiệp, 7 đơn vị hệ điều trị với gần 1.300 giường bệnh, 2 chi cục là chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, 9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố với 760 giường bệnh, 180 trạm y tế xã với 993 giường bệnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ y tế không ngừng được bổ sung, chất lượng được nâng lên. toàn ngành y tế Yên Bái hiện có gần 3.200 cán bộ, công chức, viên chức. Những năm gần đây, ngành đã triển khai có hiệu quả chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế của tỉnh. Ngành đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu bác sĩ, dược sĩ đại học. Hiện nay, Yên Bái đã đạt tỷ lệ 8,35 bác sĩ trên 1 vạn dân, 1,12 dược sĩ đại học trên 1 vạn dân. Công tác đào tạo nâng cao được quan tâm chú trọng, tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm 37,4%, chất lượng cán bộ được nâng lên. Xác định phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngành y tế Yên Bái thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hệ thống giám sát dịch được củng cố từ tuyến cơ sở. Năm 2016, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái được thành lập đầu tiên trong cả nước đã nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động. Công tác phòng chống dịch bệnh đã được triển khai đồng bộ có hiệu quả trên địa bàn. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 46, thì công tác kiểm soát bệnh tật của tỉnh Yên Bái đã đạt được một số những kết quả như sau. Thứ nhất là dịch bệnh từng bước được kiểm soát và đẩy lùi. Thứ hai là thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em dưới 1 tuổi luôn đạt cái tỷ lệ trên 95%. Thứ ba là về lĩnh vực xét nghiệm, thì ở năm 2005, trung tâm triển khai thành công kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử PCR. Và năm 2011, trung tâm là một trong ba trung tâm đầu tiên của cả nước đạt chuẩn quốc gia về y tế dự phòng tuyến tỉnh. Và năm 2012 thì đạt chuẩn ISO 17025-2005. Thứ tư là HIV/AIDS từng bước được kiểm soát, đã triển khai đồng bộ các hoạt động như là can thiệp giảm tác hại, chăm sóc và điều trị, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Công tác khám chữa bệnh được quan tâm, đầu tư tất cả các tuyến về cả cơ sở vật chất và trang thiết bị. Bộ mặt của bệnh viện được thay đổi rõ nét, khang trang, sạch đẹp hơn. Chất lượng các dịch vụ không ngừng được nâng lên, triển khai được nhiều kỹ thuật mới hiện đại. Năm 2016, ngành y tế Yên Bái đã tiếp nhận và đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được xây dựng mới bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc trị giá trên 1.100 tỷ đồng. Với chức năng là tuyến điều trị cao nhất của ngành y tế Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng 2 có quy mô 30 khoa phòng với 500 giường bệnh. Bệnh viện được trang bị mới hơn 400 đầu mục với gần 4.000 trang thiết bị y tế. Trong đó có nhiều trang thiết bị hiện đại như máy stick scanner 64 dãy, máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, hệ thống phẫu thuật vi phẫu. Việc hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đã góp phần quan trọng để bệnh viện nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn. Bệnh viện đã triển khai áp dụng nhiều phương pháp điều trị kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn, giảm tải tuyến trên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Trước đây thì với đội ngũ thầy thuốc như vậy, tuy nhiên với cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa hiện đại, do vậy là không phát hiện được nhiều những cái bệnh mà phải chuyển đến tuyến trên. Do vậy cái này ngay sau khi chuyển sang đây thì đã tất cả những cái trang thiết bị này đã phục vụ rất nhiều, và những bệnh nhân trước đây phải chuyển tuyến thì hiện nay đã không phải chuyển tuyến nữa. Hiện nay cái chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được nâng lên rất nhiều. Trước đây những cái nhiều mặt bệnh mà không chẩn đoán được, không điều trị được thì hiện nay cũng đã điều trị được. Vì có những cái cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị hiện đại giúp cho các bác sĩ về phân tích cũng như là những cái chẩn đoán đối với người bệnh, và từ đó là có những cái điều trị theo đúng hướng.
Trao đổi với chúng tôi về tác dụng của những trang thiết bị y tế được đầu tư, Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện tại qua gây mê hồi sức chúng tôi thì tôi có cái hệ thống trang thiết bị rất là hiện đại, mà hiện đại bậc nhất nhì ở trong bệnh viện này. Hiện tại chúng tôi, tài sản của chúng tôi đây là hàng trăm tỷ về cái tài sản của cái khoa gây mê hồi sức, mà cũng được trang bị rất nhiều cái trang thiết bị là hoàn toàn là hiện đại và tân tiến, như là máy gây mê kèm thở cái loại tốt nhất của Mỹ, hay là máy siam, chụp siam, rồi máy sốc điện, rồi những cái máy thở, những cái máy dàn nội soi phẫu thuật. Đấy là những cái máy rất là hiện đại mà chúng tôi đang triển khai, và trung bình một năm ấy, chúng tôi phẫu thuật khoảng độ trên 6.000 ca. Và hiện tại chúng tôi với cái cán bộ có trình độ chuyên môn rất là cao, đã được đào tạo bài bản ở các bệnh viện Hà Nội về làm việc, cho nên là trong quá trình gây mê hồi sức thì chúng tôi đảm bảo an toàn.
Cách đây hơn một tháng, ông Lê Xuân Tản ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên bị xuất huyết não, được trung tâm y tế huyện chuyển tuyến cấp cứu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. các bác sĩ đã tập trung cao độ, áp dụng nhiều phương pháp điều trị nên ông Tản đã qua cơn nguy kịch. Cách đây ít hôm, gia đình xin phép các bác sĩ đưa ông Tản về Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội kiểm tra. Các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai đã đánh giá cao kết quả điều trị của Bệnh viện Đa khoa Yên Bái và khuyên gia đình ông đưa ông về tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Yên Bái. Bà Trương Thị Vân, vợ ông Lê Xuân Tản cho biết.
Khi nhà tôi đưa chồng tôi xuống Bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ ở dưới Bệnh viện Bạch Mai cũng nói là ở trên này cấp cứu đúng như ở Bệnh viện Bạch Mai. Đúng y pháp, đúng y Bệnh viện Bạch Mai, không có gì khác cả. Mà bây giờ chúng tôi cũng vẫn kiểm tra cho chồng chị mà các biện pháp ở trên này đã làm đầy đủ hết rồi, không có cái gì là ấy nữa, thì gia đình đã yên tâm để về trên ấy điều trị cho nó tốt hơn.
Các bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái rất phấn khởi vì hiện nay trang thiết bị y tế của đơn vị đã đầy đủ hơn, hiện đại hơn nên giảm được tình trạng bác sĩ luôn phải làm việc quá tải. Bác sĩ Vũ Văn Tuấn, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
bác sĩ mà có chuyên môn giỏi rồi thì cũng phải cần cái hỗ trợ của cái thứ nhất là về cận lâm sàng này, về các cái trang thiết bị này, cái đấy rất là quan trọng nữa. Bác sĩ có chuyên môn mà không có cái cận lâm sàng, mà không có cái trang thiết bị y tế hỗ trợ thì cũng không thể làm gì được, bởi vì y học ngày nay nó hiện đại, nó không giống như ngày xưa. Bây giờ là cái thiết bị y tế nó hỗ trợ cho bác sĩ rất là nhiều, nên vì thế là phải cần trang thiết bị tốt, hiệu quả thì điều trị bệnh nhân nó mới hiệu quả.
Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh là một trong những quan tâm hàng đầu của ngành y tế Yên Bái. Ngành đã chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ cán bộ. Hàng năm đều triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về y đức, quy tắc ứng xử đến tất cả các đơn vị trong ngành. Phát động các phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến được biểu dương khen ngợi. Qua đó đã góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với người bệnh. Tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế được nâng lên. Đa số người bệnh đến khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế đều có nhận xét tốt về thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Ông Nguyễn Văn Minh ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên khi đến điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đã nhận xét:
đối với người bệnh đến gửi gắm về tính mạng và tinh thần cho bác sĩ, coi bác sĩ và những người phục vụ như người cha, người mẹ, đối với tôi hài lòng. Như thế là tiến bộ hơn trước nhiều, và tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ gửi lời thông qua các vị là cảm ơn các hộ lý, các bác sĩ, những người phục vụ. Thực tế tôi nói từ đáy lòng.
Để thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết, thời gian tới, ngành y tế Yên Bái sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
tiếp tục hoàn thiện, củng cố hoàn thiện cái mạng lưới y tế từ tuyến xã đến tuyến huyện và tuyến tỉnh, là thu gọn cái đầu mối hoạt động có hiệu quả. Thứ hai là tiếp tục là thực hiện có hiệu quả cái chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, làm sao cho cái thu hút được nhiều cán bộ có trình độ cao, tăng cường đào tạo chuyên sâu để nâng cao chất lượng của cả đội cán bộ ở các tuyến. Ba là tiếp tục quan tâm đề nghị các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế dự phòng để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ tại các tuyến. Một cái việc nữa là tiếp tục thực hiện cái lộ trình xã hội hóa, đẩy mạnh công tác xã hội hóa và đổi mới cơ chế tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn, nhằm huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cho công tác y tế trong thời gian tới.
Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng có mối quan hệ mật thiết với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và được Đảng và Nhà nước khẳng định là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu. Đó là vinh dự, song cũng là trọng trách nặng nề đòi hỏi mỗi cán bộ, y bác sĩ và toàn ngành y tế Yên Bái cần nỗ lực, quyết tâm nâng cao năng lực chuyên môn, không ngừng tăng cường rèn luyện về y đức, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận sau hơn 12 năm thực hiện nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2017. Với nhiều điểm mới về môn thi và cách thức thi, nên những ngày này học sinh lớp 12 tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đang bước vào giai đoạn nước rút, ôn tập với quyết tâm đạt kết quả cao. Phản ánh của cộng tác viên chương trình. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã Nghĩa Lộ có 120 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 22 thí sinh tự do. Năm nay ngoài 3 môn thi bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ, thì các thí sinh được lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học và tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thí sinh cũng có thể thi cả hai bài thi tổ hợp, bài nào điểm cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Em Nguyễn Thị Huyền Trang, lớp 12B, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi chia sẻ.
Chuẩn bị tốt cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 sắp tới thì riêng bản thân em thì đã cố gắng nắm chắc cho mình những kiến thức cơ bản về tất cả các môn. Và ngoài ra thì sau khi em đã nắm chắc được những kiến thức đó thì em đã tìm hiểu thêm các đề nâng cao của các trường khu vực phía Bắc để em ôn luyện ạ. Và cũng có trong quá trình ôn tập thì nhà trường cũng đã tạo điều kiện đã giúp chúng em giải các đề và làm các bài tập chuyên sâu ở mức độ vận dụng cao hơn để chúng em có thể đạt được những cái mức điểm cao và các trường đại học mà chúng em mong muốn ạ.
Những ngày này, 313 học sinh trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ cũng đang tích cực bước vào thời kỳ cao điểm ôn luyện các môn đăng ký dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Trong đó có 171 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp tự nhiên, 257 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp xã hội, 115 thí sinh dự thi cả hai tổ hợp. Trong số 313 học sinh dự thi, có 189 em lấy kết quả tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Còn lại 124 em chỉ lấy kết quả công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhà trường đã tăng cường giáo viên tham gia ôn luyện, định hướng các môn thi cho học sinh, đồng thời yêu cầu giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, ôn luyện, tích cực đưa ra những câu hỏi mở để học sinh có sự liên hệ thực tiễn. Thầy giáo Nguyễn Văn Thế, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ cho hay.
Trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ đã có sự chuẩn bị từ xa cho kỳ thi tốt nghiệp của năm nay. Cho tới thời điểm này, công tác ôn tập của trường đã đạt được khoảng trên 80%. Học sinh của trường đã tiến hành thi thử hai lần và nhìn chung cái kết quả thi thử của các em cũng đạt được những yêu cầu đề ra. Những công tác chuẩn bị khác thì nhà trường cũng đã chuẩn bị tương đối chu tất về cơ sở vật chất. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2017 thì trường đang có những thuận lợi căn bản và dự kiến là sẽ đạt hiệu quả cũng như là chỉ tiêu đề ra.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ có 618 thí sinh đăng ký thi tại 4 đơn vị trường với tổng số 29 phòng thi. Trong đó, số thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 341 thí sinh. Số dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng là 277 thí sinh. Số thí sinh tự do là 33 thí sinh. Có 91 học sinh khó khăn cần giúp đỡ. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2017 thị xã Nghĩa Lộ đã họp bàn và thống nhất các biện pháp, công tác tuyên truyền cho kỳ thi, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, công tác tổ chức ôn thi cho các em học sinh tại các đơn vị trường, đồng thời đưa ra các biện pháp tháo gỡ cho các khó khăn trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2017 thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 là một kỳ thi có nhiều cái điểm mới, cho nên trong công tác chỉ đạo thì đã xác định rõ một số các nhiệm vụ cần tập trung làm cho thật tốt. Trước hết là công tác thông tin tuyên truyền về cái điểm mới trong kỳ thi này, không chỉ đối với phụ huynh với học sinh dự thi mà phải tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị để có cái nhận thức chung và cái sự vào cuộc một cách đồng bộ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức thành công kỳ thi, đem lại cái hiệu quả tốt. Cái vấn đề thứ hai nữa là chuẩn bị cái tâm thế, cái kiến thức, cái kỹ năng cho học sinh dự thi phù hợp với cái phương pháp thi của kỳ thi năm nay. Thì qua việc tổ chức thi thử thì thấy rằng là cũng còn có nhiều cái nội dung cần điều chỉnh, cũng như các vấn đề trong kiến thức của học sinh cần phải bồi dưỡng thêm. Thì hiện nay đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường cái việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh trong dự thi. Cái việc thứ ba nữa là đảm bảo về cơ sở vật chất và các cái điều kiện liên quan để cho kỳ thi được diễn ra thành công tốt đẹp.
Để đảm bảo cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi, thì việc đổi mới tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sẽ tạo nền tảng quan trọng để các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý thính giả, chuyên mục Kết nối yêu thương ngày hôm nay sẽ đưa quý thính giả đến với hoàn cảnh đáng thương của em Hoàng Thị Diễm Ly tại thôn Khe Lợi, xã Yên Phú, huyện Văn Yên và cùng lắng nghe tâm sự về mơ ước của em qua ghi nhận của phóng viên Kim Ngân và Hải Sơn.
Ngôi nhà tranh vách nứa ở cuối con ngõ nhỏ của chị Hoàng Thị Long cùng hai đứa con nhỏ Hoàng Thị Diễm Ly và Hoàng Phi Hồng ở thôn Khe Lợi, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, rộng chưa đầy 20 m², vừa là nơi để ngủ, là bếp ăn, là nơi đặt ban thờ của bố và cũng là nơi để hai chị em Ly học hành, nuôi dưỡng những ước mơ. Hoàng Thị Diễm Ly nghẹn ngào nói:
"Cháu muốn một cái nhà vững chãi để ba mẹ con cháu tránh được mưa bão."
Nhưng có lẽ ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, bởi với thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê quốc mướn của mẹ, thì việc xây dựng một ngôi nhà với gia đình em cũng thật xa vời. Chị Hoàng Thị Long cho biết:
"Vô âm cũng ở phù mà chứ cũng khó khăn.
Lúc chồng tôi còn sống, hai vợ chồng gửi con đến lớp rồi cùng nhau đi làm, tàn tiện lắm thì cũng chỉ đủ ăn. Cuối năm 2015, sau khi chồng tôi bị bệnh mất đi, một mình tôi phải chăm lo cho hai đứa trẻ, nên cuộc sống càng thêm nhọc nhằn. Hàng ngày ai thuê gì tôi đều cố gắng đi làm kiếm chút tiền công ít ỏi, nhưng cũng không thường xuyên, vì mùa này thời tiết mưa nắng thất thường, có tháng chẳng kiếm được đồng nào, khổ lắm." Những khó khăn, vất vả ngày càng đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ kém may mắn này. Khuôn mặt khắc khổ, dáng vẻ lặng lẽ, cam chịu ấy khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Mấy chị em của Ly thì còn quá nhỏ để có thể hiểu được những nỗi niềm của mẹ. Việc duy nhất mà các em có thể làm là học hành thật tốt để mẹ vui lòng. Ly nói:
"Mẹ cháu vất vả để nuôi hai chị em cháu. Cháu thương mẹ rất nhiều. Cháu sẽ học thật tốt để không phụ lòng mẹ ạ."
Hiện tại cuộc sống của ba mẹ con chị Hoàng Thị Long chỉ đang trông chờ vào số tiền công ít ỏi hàng ngày chị kiếm được và 540.000 đồng tiền trợ cấp do nhà nước cấp với lý do đơn thân nuôi con. Căn nhà siêu vẹo, chẳng biết đến khi nào mới có thể cất lại được, bởi hiện tại việc sinh hoạt của ba mẹ con cũng còn quá nhiều khó khăn. Chị Hoàng Thị Long xúc động nói:
"Nó rất rơi, chỉ có mong muốn lư đấy, đấy là đấy vẫn luôn vẫn giáo dục. Đấy,
nỗi lo lớn nhất của tôi bây giờ đó là việc các con sẽ không được học hành đến nơi đến chốn. Nhìn thấy con thiếu thốn đủ mọi thứ, tôi thấy thương lắm, nhưng cũng chẳng làm gì hơn. Không có chỗ bâu víu, cũng chẳng có ai để nhờ vả, nên tôi chỉ mong sao mọi người có thể giúp đỡ để trước hết ba mẹ con có được ngôi nhà vững chãi hơn, để các con yên tâm học hành, không phải bồng bế nhau đi trú nhà hàng xóm mỗi khi trời mưa to, gió lớn. Chia sẻ thêm về hoàn cảnh đáng thương của ba mẹ con chị Long, chị Hoa Thị Hồng Nhung, cán bộ văn hóa xã cho biết.
Hoàn cảnh của chị Long ở thôn 9 Thanh Phú của chúng tôi thì rất là khó khăn. Hai vợ chồng người dân tộc mà cũng hoàn cảnh thì, gia đình thì hai bên đều cũng rất là nghèo. Mà cũng cuối năm 2015 thì anh cũng không may bị bệnh nặng qua đời mất. Hiện tại thì hoàn cảnh gia đình thì rất là nhà thì đã cũ nát và dột và chuẩn bị tới mùa mưa lũ rồi thì cũng mong được các mạnh thường quân, các nhà tài trợ quan tâm giúp đỡ để tạo điều kiện để cho gia đình được cất được ngôi nhà để cho các cháu yên tâm học tập và gia đình yên tâm công tác để tạo cho cháu các điều kiện để phát triển toàn diện về mọi mặt về cái học tập cũng như là cái tri thức của cho cháu sau này.
Trong căn nhà siêu vẹo, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn lặng lẽ trôi. Không ai biết ngày mai với ba mẹ con sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn rằng tương lai của họ chỉ có thể thay đổi nếu có sự chung tay giúp đỡ từ chính quyền địa phương cũng như những tấm lòng thiện nguyện trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ chị Hoàng Thị Long, thôn Khe Lợi, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, số điện thoại 0984383551 hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-863-839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-867-406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163-853-631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-886-555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-835-858. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.